Và thầy, trước khi mà đến đây thì con cũng có rất nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng mà vì con là người như là mới tiếp tục Phật pháp, cho nên những cái mà thâm sâu hơn nữa thì con không có chưa có kiến, thành ra cũng không có thắc mắc nhiều về về pháp. Nhưng mà cũng qua những ngày thầy giảng thì con được mở rất là nhiều cái khúc mắc, nhưng mà còn một cái đó thì con muốn truyền với thầy là cái này nó liên quan đến người tình cảm gia đình. Con có một đứa con gái á, hôm nay nó 27 tuổi rồi, nó tốt nghiệp đại học đã 2 năm. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học rồi á, thì nó mới phát hiện ra đó là nó không thích hợp để đi làm cái công việc mà nó đang học. Rồi bây giờ nó chỉ muốn thích đi chụp hình. Thì nó, mà con thấy nó cũng có cái kiến đó, rồi nó mới đưa ra trên internet, nó tìm rồi nó nói với con là nó rất là nhiều người biết đến nó. Rồi bây giờ nó muốn sống vào cái nghề đó, là trong cái nghề cho nó không học. Mà ở nước Đức á thì luật lệ rất là khó khăn, nhiều cái người phải chi trả nhiều thứ lắm, cho nên con thấy nó thì con rất là lo. Mà nó cứ nói con là tại sao con phải lo cho nó. Mỗi lần con nói nó cũng đem Phật pháp cho nó giảng với con, chẳng hạn như nó má hay nói với con á, ví dụ như mình sống không có cần phải làm cho ra nhiều tiền bạc để mình sống hạnh phúc trong cái hiện tại của mình. Rồi theo Phật dạy thì thế giới con sống rất hạnh phúc với nghề chụp hình của con, tại sao má lại không nghĩ. Rồi chẳng hạn như con nói á, mỗi lần nó nghĩ tới con nó lo vì thấy không có tương lai, cái nghề đó nó không có học, cho nên nó không có thể nào nó làm việc một cái chính thức được. Còn trong khi cái nghề đó học thì nó không chịu làm, nó nói là nó phát hiện ra là nó không thích hợp ngày 8 tiếng đồng hồ trong vô, rồi nó phải ngồi để chờ một năm có được 30 ngày khác để đi nghỉ hè, rồi phải chờ cho tới ngày nữa phải chịu hôn thì kia nữa, nó không thích sống một cuộc sống như vậy. Thì ta giữa con với nó hay có sự mâu thuẫn với nhau. Nhiều khi như mấy hôm nay thì con tháo mình cứ hút mắt thì con nghĩ thôi bây giờ á, nó làm thì nó làm, nhưng mà cái đó là nói về lý thuyết thôi, chứ mà thực tế á thì một người mẹ mà khi nghĩ đến một đứa con mà nó chưa có ổn định thì con cũng không có được yên tâm. Thành ra nay con trùng lại với thầy, cũng như là những nhà viên Phật tử ở đây đó, thì thầy có một cái lời khuyên nào để cho giữa con với lại nó không có cái sự xung đột với nhau. Thì con thì người mẹ lúc nào cũng thương con, mà thấy con chưa ổn định nên cũng không được an tâm.
Thì cái sai lầm đó chính là ở nơi cái chỗ mà ổn định đó. Hai cái chữ ổn định đó. Cái cuộc đời á thì ai cũng muốn ổn định, chính vì vậy cho nên mới có tạo tác, mới có là muốn làm cái này làm cái kia để mà ổn định. Nhưng mà cái ý nghĩa của cuộc sống là một cái ý nghĩa, đó là cái nơi để mà mình học ra về học giác ngộ thôi. Cho nên á, cái trường mà bài học giác ngộ á, thì nó cái duyên nghiệp, tức là cái gì đó mà nó thu hút nó theo một cái hướng nào đó thì cứ để nó học theo cái hướng đó. Bởi vì cái hướng đó thì chính nó chọn thì nó mới học cái bài học đó một cách tương xứng với cái tầm lượng của nó. Còn nếu mà mình đưa vào một cái hướng khác á thì không được, không nên. Trong luật của các vị tỳ kheo có một cái điều luật như thế này là không nên làm mây dông. Mây dông tức là làm mai làm mối. Ví dụ như mình chỉ cái người Phật đệ tử là nữ, đó là cái người đệ tử nam này là tốt, người này đức đồ, người này nó chia cái nào này, nên lấy hai người, nên lấy nhau, ví dụ như vậy ấy, là không nên. Thì bắt đầu thầy cũng hiểu, thì mình cứ dự lục gì đó thôi, nhưng mà mình cũng hiểu mà đó của. Thế nên nếu mà hai người tốt thì mình cứ giới thiệu cho nhau là tốt, cho sao lại không được. Nhưng sau này thầy mới hiểu ra rằng là Bởi vì cái duyên nghiệp của mọi người á, mà nếu họ từ tận á, thì họ lúc đó họ mới chịu cái trách nhiệm, cái khổ hay cái vui của họ. Ví dụ như họ chọn cái ông A hay là họ chọn cái cô B, thì cái đó là do họ chọn, cho nên sau này có đau khổ, có phiền não, có như thế nào đi nữa thì họ không trách ai cả. Còn nếu như bây giờ mình cứ nghĩ rằng là cái người này làm cái đó thì nó được hạnh phúc, làm cái đó được yên ổn, nhưng mà chưa chắc gì mình giới thiệu được cái điều đó rồi thì nó yên ổn. Sau này á, nếu mà bây giờ mình giới thiệu cho nó làm cái việc này thì mình cho là tốt, nhưng sau này trong cái việc đó mà nó có chuyện gì xảy ra á, thì nó nói tại mẹ, tại mẹ mới bây giờ con như thế này, mà mình đâu có biết được cái chuyện trên đời này, mình đâu có biết được chuyện gì, không thể nào biết được. Mình nghĩ rằng là nó làm như vậy thì nó sẽ có tiền, nó có sẽ thế này thế kia, nhưng mà biết đâu ví dụ như là nó ở làm công việc trong văn phòng rồi như nó nói đó, thì nó làm như vậy rồi thì là có một sức ép nào đó rồi nó bị căng thẳng, rồi nó bị trầm cảm, rồi từ trầm cảm đi đến hưng cảm, rồi nó đi đến là tâm thần bất liệt. Lúc đó ai chịu trách nhiệm được đó? Mình làm sao biết được chuyện đó? Cho nên á, nếu mình định hướng cho một người thì mình phải biết rõ cái định hướng đó là mình đưa tới đâu. Thí dụ như Đức Phật này nói là người này sau này sẽ thành Phật, hiểu đó hiểu biết thì còn có lý, là bởi vì ngài biết rõ cái tiến trình nó sẽ tới đó, còn mình đâu biết, mình chỉ nghĩ rằng là làm như vậy ổn định. Thành ra thường thường á, nhiều khi mình á, cha mẹ mình không lường trước được nhiều thứ, cho nên là chẳng thà là nó sẽ gặp cho là nó sẽ gặp khổ đi, nhưng mà gặp khổ thì đâu có sẵn. Gặp tội thì nó học bài học đau khổ đó để nó mới nhận ra được cái vô thường của bốn ngã của cuộc đời, chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà chính nó chọn lựa, chính nó chọn lựa bài học của nó. Mà thực ra cái chọn lựa đó, trên cuộc đời này á, mình tưởng là mình chọn lựa, trên thực tế không phải. Đó là sự vận hành của nghiệp, của duyên nghiệp, chẳng phải không phải nó chọn lựa, mà cũng phải là chỉ chọn lựa, mà thực ra là nó vẫn đang vận hành theo cái duyên nghiệp của nó. Đó. Thầy lấy ví dụ như thế này, ngài Chakkhupala là ngài chọn cái cấp tu là đầu, cái đầu đà mà thức suốt đêm, tức là thay vì cái đầu đà nó chỉ là không nằm thôi, còn ngài là thức luôn, ngài hành đạo suốt 3 tháng hà để cho đắc đà quả luôn. Đó. Thì quả nhiên là sau 3 tháng hà là ngài đắc đà quả, nhưng mà cũng là vừa lúc đó ngài mù luôn, tức là vừa mù vừa đắc đà quả luôn. Thế thì bây giờ mình coi này, đó là chọn lựa của ngài hay đó là duyên nghiệp? Thực ra mình không có chọn lựa được cái gì cả, mà mình chỉ trong cái mà duyên nghiệp đó đó mình học ra được điều gì thôi, chứ còn thực ra mình không có chọn lựa gì được cả. Cho dù mình tưởng là mình chọn lựa điều đó, thật ra đó cũng là cái mà đưa đẩy của pháp vào. Cái người đó cái duyên phận như vậy, cho nên nghiệp như vậy, cho nên nó đưa đẩy làm như vậy. Nhưng mà không ai không trách ai được cả, bởi vì chính cái người đó tròn cái nghiệp đó. Có những cái chuyện trong đời này mình tưởng là may, thực ra đó là rủi. Có những chuyện là mình tưởng là rủi, thực ra đó là may. Không lường được chuyện đó, cho nên á, cái đó mình phải tin vào pháp, tin vào sự vận hành của pháp. Mà cái mà nó chọn lựa thực ra nó cũng là cái ý đó, nó xui ra là phải chọn lựa như vậy thôi. Cho nên á, là cái điều quan trọng vẫn không phải là nó sẽ được hạnh phúc, nó đau khổ, mà điều quan trọng là qua đó nó học ra được điều gì. Cho nên nếu mình làm mẹ mình khuyên con á, hay là mình làm thầy mình khuyên học trò đó, là không nên khuyên là nên làm cái này thì trong số này hạnh phúc hơn nên làm cái kia thì là sai đó. Mà chị nói rằng là trong hạnh phúc cái trong đau khổ gì con cũng nên học bài học của mình để thấy ra được bản chất của cuộc sống, để làm sao mà mình giữ được thân tâm mình được thân tâm và gì đó chẳng hạn, thì ra được luôn luôn phải sáng suốt để tịnh tâm lành để mà trải qua tất cả những cái trải nghiệm cuộc sống gì đó. Nói vậy được, chứ không mà nói là nó sẽ đi đường này hay đi đường kia đó. thì coi chừng mình, chính bản thân mình sẽ là cái người mà ân hận.
Dạ, tới bây giờ con cũng chưa bao giờ nói nó con nên đi làm để lấy tiền thế này kia, mà con chỉ đứng thân thôi, vì con biết là nếu nói thì đương là giữa hai người con là một ý nhau rồi, nhưng mà con chỉ âm thầm là con lo con đó. Nhưng mà con không nói, vì mỗi lần nó đi chụp hình đó là nó đi với những người hẹn hò trên internet mà nước này nước kia nước nọ, chứ không phải là đi với những người bạn. Cái cuối tuần là nó đi từ thứ sáu tới bảy nhật là đi xuống. Mà con thực tình là con không biết nó đi đâu, chỉ biết nó đi thôi. Biết đi tới Bà Lan và đi tới Anh Quốc, chỉ biết như vậy thôi mà không biết rõ ràng chính xác, cho nên con lo. Mà nói giờ nó thích sống như vậy. Trong khi nó học suốt 6 năm ở đại học ra từ 2 năm nay, nó chỉ sống như vậy thôi. Cho nên con nhiều khi con nghĩ á, thì thôi cũng là kinh nghiệm của nó. Nhưng mà nếu nói là chỉ về lý thuyết thôi, mà về thực tế đó, thì giờ sao cái một người mẹ lo cho con, rồi cho con mình có thành đạt hoặc có lớn cỡ nào thì cái lo vẫn là lo thôi. Bây giờ con
đó, cho nên bây giờ này, nó là để nó học bài học của nó, còn chị là phải học bài học của chị.
Dạ.
Học cái thái độ làm mẹ, học thấy được rằng trong cái mà tình mẹ con á, thì trong đó nó có cái ngã như thế nào, có trói buộc như thế nào, có phiền não như thế nào. À, học ra cái đó đó, tức là qua cái đó để học ra mình, để thấy ra mình trong đó nó những trói buộc gì, trong đó có những cái chủ quan nào, hay trong đó có những cái gì đó, những lo âu phiền muộn đó là do đâu mà ra. Tại vì ta thấy ra cái điều đó đó mà là cái đó chính là cái mà bài học mà của chị trong cái chết này đó là bài học đó, đó. Bài học trong cái tình huống nào đó thì mình học ra mình được cái gì. Cho nên đó, thầy mới nói là mình sinh ra trong cuộc đời này chỉ có hai chuyện để làm thôi. Một là học được gì từ cuộc đời, và hai là làm được gì cho cuộc đời. Chỉ có được chỉ hai chuyện đó. Tại sao mà học được gì từ cuộc đời? Là bởi vì tất cả mọi chuyện mà từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cho mình quan nói là đến chết mà nói cho đến bây giờ ra, thì tất cả những trải nghiệm cuộc sống đều là những cái cơ hội để giúp cho mình giác ngộ ra mình hết. Mà mình bỏ lỡ không biết bao nhiêu cái cơ hội đó. Mình chỉ cứ nghĩ tới chuyện học hành lấy bằng, mình chỉ nghĩ tới chuyện làm sao có cái nhà, mình chỉ nghĩ tới cái chuyện làm sao mà con mình được thế này thế kia. Nhưng không bao giờ mình chịu nghĩ ra rằng là cái tâm của mình nó khởi lên như vậy, nguyên nhân nào đưa đến đau khổ, phiền não, cái gì đưa đến trói buộc, cái gì đưa đến ô nhiễm, cái gì đưa đến lo lắng sợ hãi. Thì cái đó mình là không chịu học. Mà đó mới chính là bài học chính. Còn tất cả những cái chuyện trên đời này nó xảy ra đó chỉ là cái duyên để giúp mình học ra thôi. Mà cái duyên đó nó có liên hệ chặt chẽ với mình. Tức là mình thiếu cái gì ấy, thì bài học nó sẽ đến cái đó. À, ví dụ như giả sử như trong thân tâm chị là muốn con cái phải thế này thế kia, phải được hạnh phúc thế này thế nào, thì bây giờ cái chuyện nó sẽ đến ngược lại để cho chị thấy rằng là những điều lo âu sợ hãi của mình là vô ích. Tất cả mọi cái chiều trên cuộc đời này mà nó đến với mình, thực ra mục đích chính của nó để mình học ra từ đó, để mình thấy ra được bản chất của chính mình và cuộc sống. Cái đó là cái chính. À, tức là mình nói đúng theo Đức Phật ấy, thì là thấy ra đâu là cái nguyên nhân của cái khổ và đâu là cái khổ. Tại sao khổ và tại sao cái nguyên nhân nào tạo ra cái khổ đau, đó là cái chính là bài học. Và nếu như mà mình thoát ra khỏi được cái trói buộc đó, thoát ra khỏi được cái lo âu sợ hãi đó, thì đó là gì? Thì đó chính là bài học tứ diệu đế. Bài học tứ diệu đế tức là bài học mà thầy thường hay nói là bài học giác ngộ giải thoát. Thực ra tất cả mọi trường đến đời này là mình lo cho nhiều mà cũng vô ích thôi. Cái chính là cái học ra cái bài học giác ngộ giải thoát đó. Nó học bài học giác ngộ giải thoát của nó. Mỗi người học ra, người mẹ học ra bài học giác ngộ giải thoát của người mẹ, người con học ra bài học giải mười giải pháp của người đó. Nhưng mà cái duyên nhân duyên gặp nhau để cũng là trở thành bài học cho nhau. À, mà cái đó nó chằng chịt với nhau trong cái duyên duyên khởi. À, cho nên đó, bài học nó kỳ lạ, nó là cho nên nó là thiên vọng khôi sơ như bất lão, tức là trời đất thì mênh mông vậy đó, nhưng mà tất cả cái nghiệp cái nhân duyên nghiệp báo, những bài học chặt chẽ vô cùng, người nào trình độ như thế nào thì bài học như thế nào là nó sẽ ra hết đó. Cho nên đó, học là chính, học ra bài học đáng ngộ là chính, chứ còn tất cả mọi chuyện trên đời này là cái duyên nó đến rồi đi đó. Bây giờ mình là lớn tuổi cho nên mình sẽ chết trước, chết sau mình là làm con nó, biết đâu ai biết đâu rồi làm con nó, mình là thích đi chùa nó là không cho ví dụ như vậy. tức là lúc đó là mọi chuyện là đều nó có cái lạ lùng của cái pháp, có lý do trong hết rồi, tại sao có đứa con như vậy, tại sao đứa con nó là như vậy, là có lý do trong hết rồi. Cho nên ở Tây Phương này có cái phái triết học của Cấm thì phải, thì ông nói là bất kỳ chuyện gì xảy ra đều có lý do của nó, mà đúng là cái đó cũng theo luật nhân quả thì cũng vậy, tức là bất kỳ cái chuyện gì xảy ra đều có lý do của nó, chẳng phải tự nhiên mà đó là tự nhiên, chứ không phải là ngẫu nhiên bỗng nhiên gì đó rồi nó tới không phải vậy, mà nó có lý do của nó.
Dạ, con cảm ơn thầy. Cái mục đích của con hôm nay hỏi thầy để cho cái tâm con được an, để con chấp nhận được cái chuyện của nó. Chứ còn nó không phải là một đứa xấu của gì đó thì nó biết là con không được yên tâm khi mà nó chọn con đường đi của nó. Cho nên nó cũng hơi khó chịu. Một mặt thì nó rất là thích làm những gì nó muốn, một mặt thì nó cũng muốn cho con được hài lòng. Mà nó thấy con thì luôn luôn lo lắng, cho nên nó cũng khó chịu. Mà con thấy nó khó chịu thì con rất là tội nghiệp nó. Cho nên con nghĩ là con phải làm sao con tự nhiên biết cái tâm của con, để con có thể, ví dụ như mỗi lần mỗi thấy nó mà đi như vậy đó, là con cũng rất là an vui trong lòng để cho nó được yên tâm đó. Rồi cho tới bây giờ, cho tới trước khi con tới đây thì con vẫn chưa được yên tâm mỗi lần nó đi. Cho nên con muốn tự nhiên biết mình cho ổn thỏa, để giữa mẹ con với nhau là có sự thông cảm cho nó đến với con được. Chứ mà nó thấy con như là nghe nó nghĩ như là con không có vui khi nó làm cái chuyện đó, nhưng mà nó vẫn làm, chứ nó không có gì con mà nó bỏ cái ước muốn của nó. Thật ra con thấy nó cũng khổ tâm lắm, mà con không biết cách nào để cho mẹ con đều an tâm hết.
Ở Sài Gòn á, có một cái người gửi một đứa con đi học bên Mỹ, nhưng mà ngày nào cũng là gọi điện cho con là phải thế này thế kia, con cái này sao nó hư bên đó. Nhưng mà càng nói thì nó lại càng lung tung hết rồi. Cái buổi đó tới nghe thầy giảng thầy cũng biết cái chuyện đó, thầy chỉ giảng nói là cứ để cho mọi người tự chọn cái cách, cái con đường của mình, và từ đó nó sẽ là nó từ đó nó sẽ từ học ra cái bài học của nó. Thì chị nghe xong rồi chị gọi điện thoại qua bên đó, thì nói bây giờ con mẹ không có nói con nữa, mà con từ lo. Thì từ đó chị nói với thầy rằng là bây giờ nó rất ngoan. Bây giờ khi mà bắt đầu rồi con buông ra, con nói là để con nói tự do thì nó là rất ngoan. Là đúng. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thế nên là hồi đại thầy có nói là mình sinh ra trên cuộc đời là cái cuối cùng á là mình học được gì từ cuộc đời đó, học ra được gì từ cuộc đời đó mà mình học ra được mình, học ra được ý cuộc đời đó, thì cái bài học đó là, nhưng mà cái bài học chính là cái bài học mà thầy nói là tứ diệu đế đó, hoặc là cái bài học mà Đức Phật này nói là trải qua tất cả những cái đó để xem nội tâm mình nó có càng ngày càng thanh tịnh sáng suốt không, và có thấy rõ được cái nhân duyên, cái sự vận hành của pháp không? Đó, là học là học là học đó. Và thứ hai ấy, là bởi vì ấy, lúc đầu ấy, thì mình đôi lúc những cái gì mà nó cũng vừa lòng ấy, là mình oán trách. Nhưng sau này khi mà mình thấy ra rồi ấy, mình mới cảm ơn tất cả những cái hoàn cảnh, mà kể cả những cái hoàn cảnh mà dịch cận đối với mình đó, những cái mà mình cho là cản trở, thực ra những cái đó đóng góp rất lớn trong việc giác ngộ của mình. Thì lúc đó lúc đó cái người mà thấy ra được cái điều đó rồi đó, là bắt đầu mới là đền ơn cuộc đời. Thực ra mình nói là làm gì cho cuộc đời chính là đền ơn cuộc đời. Đền ơn cuộc đời cũng phải làm gì, có nghĩa là mình cứ phải đem cơm đem gạo tới cho người ta, hay là mình phải làm cái này cái kia, cũng phải đền ơn theo cửa đó. Nhưng mà khả năng của mình có thể làm được gì đó, để mà lời mình lời người, chứ không có không hại mình lời người là được. Thầy có một cái người chị, bây giờ chị qua đời rồi, suốt cuộc đời của chị là đau khổ, lấy chồng bị chồng hành hạ, và có như là sống cả cái cuộc đời là đau khổ. Có một cái lần đó là thầy nhờ chị về nuôi bà thân, bởi vì bà thân của thầy bị bệnh, mà bây giờ anh em thì người đi làm chỗ này chỗ kia cả, cho nên đó là mới kêu chị được nuôi giúp bà thân. Thì chị về, chị về chị mới ghé chùa. Trước khi chị đi về thì mới ghé chùa. Ghé chùa là trong chùa ai cũng ngạc nhiên hết trơn. Chị có ở có mấy ngày, trong chùa chỗ nào cũng sạch sẽ, đi tới chỗ nào cũng ngạc, cũng phục vụ. Cũng cần biết đó là chị tới ở vài bữa để mà đi tới. Vậy mà khi ở đó là làm. Làm gì cho cuộc đời là vậy đó. Tức là luôn luôn là mình cứ quên mình, mà cứ phục vụ cho không biết phục vụ ai, phục vụ làm cái gì, cứ thấy dơ là thế, cái gì cũng làm thế. Cuộc đời của chị là đau khổ thì nhất là về cái chuyện của gia đình, chồng thì là cứ là hết vào cái này qua vào cái khác đủ thứ đó, mà lại còn về là cứ hành hạ đủ thứ, ăn cái này ăn cái kia, cái này phải thế này, cái kia phải thế nào đủ thứ. Nhưng mà chị cứ bờ cười thầm. Bài học của cuộc đời đã giúp cho chị có được một cái nụ cười kỳ lạ. Chị biết phục vụ và cười đó. Thì cái đau khổ của cuộc đời đó, nó giúp cho chị học ra được cái bài học chị có biết phục vụ và cười đó. Lạ lùng đó. Không biết đào gì bao nhiêu hết đó. Mà cái thực đó. Nên cái pháp đó, đào chính là cái pháp đó. Cái pháp nó mới đến. Chính mình học ra từ trong cái đau khổ này, mình biết nhận nài này, mình biết hy sinh cho người khác này, mình biết đi tới đâu cũng làm lợi ích cho mọi người này, mà làm việc cơ là làm việc theo khả năng mình thôi, mình đâu biết làm điều gì, chỉ có đi quét lá thôi, thì với chùa đi quét lá cho chùa sạch sẽ thôi, thì đó chính là pháp, chứ không phải là pháp nào mà biết cao siêu ghê gớm hết đó. Pháp chính là đời sống. Quan sát, biết chiêm nghiệm, biết học hỏi, để mà thấy, mà chính yếu là để thấy ra mình, thấy ra nỗi khổ, thấy ra sự lo lắng, phiền não, gì đó ở nơi mình ấy. Học ra cái đó là quan trọng nhất, bởi vì cuộc đời thực ra để giúp như là cuộc đời là một cái tấm gương, để mình qua đó soi thấy mình, qua tất cả những cái sự kiện đó, mình soi thấy mình như thế nào. Vậy thôi, đó là cái chính đó. Bất kỳ một chuyện gì xảy ra đều chỉ giống như tấm gương để mình soi lại, để thấy mình như thế nào.
Thưa thầy giảng con chưa có rõ. Thầy giảng về vấn đề với cái hoàn cảnh của chị này thì con chưa có hiểu rõ hết. Thì tới phần này là trong cái cuộc đời này á, thì suy giảm là mình học được cái gì trong cuộc đời này và mình làm được cái gì cho cuộc. Nhưng mà theo con thấy á, con nghe ra cái người Âu Châu họ nói á, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cái gì mình có thí dụ như mình cái bài học đó, cái giá cả như vậy có xứng đáng được cho mình học hay không. Ví dụ như cái cô bé này, cái cô này là con của chủ nhà, nó thích cái ý làm cái công việc này, nhưng mà cái giá quá đắt, vì bằng cái sinh mạng của mình, ví dụ vậy, thì nó quá đắt. Như mình học, mình cái gì nó cũng có cái giá của nó, mình trả một cái món hàng một cái giá quá cao, mình không nên mua. Ví dụ cái món hàng này chỉ cái giá bao nhiêu đó thôi, chứ mình không phải là bất cứ giá nào mình cũng mua. Như là một cái trường hợp mà con thấy một cái chuyện xảy ra ở trong cái thanh niên của con. Có một cái anh đó hồi xưa ảnh là trong quân đội, ảnh chưa có đi ra chiến trận nào, ảnh chỉ đi cùng với lính để hướng dẫn những cái chỗ này chỗ khác. Nhưng mà có một lần đó ảnh phải đi ra trận, mà ảnh nói ở cái địa phương này rất là nguy hiểm. Đi ra ảnh biết cái ngày, ảnh cho ảnh biết trước là 2-3 tuần lễ sau. Đi ra đó là ảnh thấy rất là khó sống. Ảnh báo về nhà thân nhân ở nhà đó, hồi xưa đã gửi ảnh như trong đó. Ảnh nói bây giờ cái này là vô cùng nguy hiểm, là ảnh nói là đi là không có thể trở về. Nhưng mà cái người mà trong thân nhân thì nói là không có đến nỗi mà phải nguy hiểm, mà không có nhìn giống như ảnh nhìn, là ảnh chưa có bao giờ ra trận thì ảnh sợ không. Thân nhân cứ nghĩ vậy, 2-3 người đều nghĩ gì đó. Cuối cùng là cái ngày đó ảnh ra trận và ảnh chết tại đó, mà chết không vì đánh trận, mà chết vì mìn nổ. Thì tất cả những cái người ở trong thân nhân có đủ cái khả năng mà để do cho ảnh cái ngày đó không đi cái ngày đó, nhưng mà tất cả đều nhìn cái chuyện đó là không đến nỗi gì, thằng ảnh phải chết. Thì con thấy là cái giá quá đắt, cái chuyện mà không cần phải chết như vậy, tại vì cái giá nó quá đắt cho một bài học. Theo con thì con thấy gì?
Cái giá đó là mình nghĩ thôi.
Yeah.
Cái giá đó là mình nghĩ thôi, chứ còn thực ra đó, cái việc nó đến như vậy chứ không phải là do ai đó, không phải do cái mình, cũng phải là gia đình không rút con về. Thật ra tất cả những cái đó nó chỉ là cái trường mà nó nằm bên ngoài vậy thôi, còn cái chính yếu của cái sự việc đó, nó vẫn đi theo đúng cái hướng của nó. Tất cả những chuyện đó nó xảy ra là như vậy. Có một câu chuyện nó rất đơn giản thế này, là có một cái người chị nó đi học, thì khi nó đi học trung học á, về nhà đó là nó cho bắt một người em. Một cái người em đó là nó sinh ra là nó bị giống như bất thường ngay từ khi mới sinh ra, cho nên nó là nó cái đứa nhỏ đó nó phải có một cái người chăm sóc. Thì cái người chị nó rất là thương đứa em, cho nên nó lại mà đi học về là nó chăm sóc người em. Còn trong nhà thì cha mẹ thì đi làm nông, cho nên là cứ đi làm thôi. Cho đến khi cái người chị là thi đậu đại học, cho nên phải đi học ở thành phố. Vì vậy cho nên phải để cái đứa em là ở nhà để đi học. Thế khi mà cái đứa em ở nhà đó thì không có ai chăm sóc, cho nên có một cái buổi sáng cái đứa em nó mới là tự nhiên nó đi ra ngoài được. Thì một chiếc xe nó chạy tới nó cán chết đứa nhỏ. Thì nó cái người phụ nữ đó nó khóc quá trời, nó viết thư cho thầy, kêu thầy còn sư ông, tại vì nó là cháu nội của một ông sư ở trong chùa. Nó nói con là tội lỗi, con tội lỗi quá đi, cho nên bây giờ con không học hành được, con cứ bị tới đứa em là do mình thiếu trách nhiệm, cho nên là không lo cho các em, bây giờ để em chết. Nó thực ra không có ai trách nhiệm gì hết, không có ai trách nhiệm gì hết. Đừng có đổ tội cho cái ông tài xế, không có ông tài xế nào mà muốn bán người ta chết, không có cái chuyện đó. Có thể là đứa đó nó xảy ra bất ngờ quá, ông không có thắng được. Mà cái đó là thầy có thấy, chính bản thân thầy là ngồi trên xe mà đi ra miền Trung, một gia đình Phật tử thuê một chiếc xe, ngồi trên xe đi tới ngã khoảng Nha Trang. Thì có một thằng bé nó đi bên lề này, đi bên lề nó có cầm cái cây, nó cứ nhích cái gì không biết, mình không thấy rõ, nó cứ nhích cái gì đó, thì nó mới nhích cái nó văng ra ngoài đường. thì nó không có, nó ham chơi cho nên nó không có biết cái chiếc xe mình đang chạy. Thì nó chiếc xe đang chạy nó đi ra, nó ra từ bờ đó, nó nhích cái vòng vòng gì đó, mà sau này thì người ta nói đó là con rắn. Tới đó một chiếc xe nó tông cái thằng bé, nó văng mười mấy thước luôn, rớt xuống đó là chết ngay tại chỗ. Thì bữa đó may ấy, là thầy thấy, với là có một cái nhà cửa giềng đó cũng nhìn ra thấy. Thì cái diện tạo của thầy mà nói là lúc đó xe chạy tốc độ nào, đứa chạy nó chạy, cái bé chạy ra như thế nào, trùng hợp với cái nhà bên kia, cho nên cái cầu thầy xe đó nó đỡ đi cho không thôi nó bị nặng đó. Đó là cái này đấy, cho nên mình thấy không ai muốn giết cái đứa bé đó cả, nhưng mà cái nghiệp nó tới, nó xui khiến ra như vậy. Có một câu chuyện như thế này mà trong kinh đó, nói là có một cái ông vua nào tôi quên tên ông vua đó, mà nó nói rằng là tới cái ngày đó là ông sẽ bị mà ông lên cái tháp đó, mà ông ở trên đó, mà thế mà ông mà đi ra đó thì có những lực sĩ là đấy ông vô vậy, mà đẩy cách xa mà đẩy ra chứ không phải đẩy vô. cái nghiệp nó vậy, tức là đã thuê người là đẩy vô mà nó vẫn cứ đẩy ra. Cái nghiệp nó đến như vậy chứ không phải là do ai đó.
Qua cái sự việc đó thì bây giờ con học rồi, con mới hiểu cái nghiệp. Con chưa có biết được là cái nghiệp, sự tương quan như thế nào. Sư có thể cho con hiểu thêm.
Thực ra thì mình không nên tìm hiểu cái sự tương quan. Tức là nếu mình cái gì mình thấy ra được thì thấy, mà không thôi. Yeah. Bởi vì Đức Phật này nói là cái nhân quả của nghiệp đó là một trong những điều bất khả tư nghị. Nếu mà mình cứ nghĩ, mình cứ tìm, cứ nghĩ hoài á, là nó một trong những nguyên nhân có thể làm cho mình trở nên rối loạn, đôi loạn, điên loạn. Cho nên không nên suy nghĩ về cái chuyện đó, bởi vì cái này nó rất là vi tế. Nó rất vi tế, cho nên nhiều khi ví dụ như một người học về nghiệp báo mà giỏi thì cứ tưởng là hệ cái nghiệp này là thế này, người kia thế kia là không đúng đâu. Tức là nó uyển chuyển vô cùng. Bất khả tư nghi là vậy đó, chuyện vô cùng không thể nào nói được. Cũng không thể nói rằng là hiểu mà cái nghiệp sẽ làm một là được một, làm hai là được hai, không phải vậy. Tức là nó chuyện kỳ lạ. Mà cái đó là mình chiêm nghiệm, cứ chiêm nghiệm mà thấy thôi. Thấy để mình thấy ra được cái thần hình của cái nhân quả nghiệp báo là nó có thực là như vậy, mà nó rất là chặt chẽ. Nhưng mà nó không nhất thiết là như mình nghĩ. Không phải là A, B là B như nhất thiết mình nghĩ đâu. Nó kỳ lạ lắm, nhưng mà không nên chỉ biết để quan sát cái gì gần mình thấy được thì mình thấy, còn cái gì mình không thấy được thì cái đó là mình không hiểu được, bởi vì cái thời gian mà tạo nghiệp quả đó, nó cũng không chừng mực, có cái thì trả ngay hiện tại, có cái thì trả tâm kính đấy, có cái thì trả không chừng mực, nghĩa là khi nào nó đủ duyên là nó trả. À, và có cái nó hết duyên rồi thôi, hết cả luôn cũng có, nhưng mà vô điều nghiệp đó. Thì nó nên cái nó bất khả tư nghị.
Thầy, trong Di Diệu Pháp mà tụi con học đó là khi chúng sanh đó, là khi mà cái thức tái sanh đó là đã có cái mạng căn ở trong đó rồi,
thì cái đó gọi là sinh nghiệp.
Dạ.
Chanaka đó,
cái đó là sinh nghiệp. Cái dụ nghiệp cá nhân chỉ có bốn cái là khi tuổi thọ nè, nghiệp nè, hoặc là tác động bên ngoài, hoặc là nghiệp về tuổi thọ biết, thì cái mặn càng lớn chứ. Thì như vậy là mình cũng đâu có lo được là cái mình sẽ chết như thế nào, nó đã
tức
có
là mình chỉ có cái thái độ thôi, ăn cơm cái thái độ đó, từ khi chết thái độ mình thế nào, khi sống thái độ mình thế nào, là cái thái độ đó là cái chính, thái độ là cái nhân, còn tất cả những việc trải qua đó, nó là cái quả. Cho nên nhiều khi cũng không thể trách ai được. Nên tốt nhất là nếu cái người mà bình thản á, thì giống như cái ông mà ông có đứa con chết mà ngoài đồng mà trên kinh Phật nói đó, tức là ông tỉnh bơ rồi ông cứ làm việc để con chết đó này, rồi ông cứ làm việc. Thì tới giờ người ta đi ngang qua nói nhờ về, nói đem ra một phần ăn thôi chứ không phải hai phần. Nói cái gì? Cái trong nhà là thông minh là biết là đem ra một phần, tức là thế nào có người chết, do đó đem củi, đem đồ ra, đem thiếu. Thiếu khi ngồi thiếu tịnh bơ đấy, Đức Phật đi ngang qua hỏi rồi, tại thiếu ai mà thơ ai tịnh bơ vậy? Thì nói tại vì nó đến thì đến, nó xin đến trong nhà thì nó về trong nhà, nó bây giờ nó đi thì nó đi vậy thôi, đó là duyên nghiệp của nó. Đó, tức là có những cái người mà ta thấy ra được cái duyên nghiệp mà cái đó mà càng duyên nghiệp càng thấy nó chặt chẽ là luôn. Nhất là khi nào mà mình phát hiện ra được những cái mà mình gọi là đối nghịch, mình tưởng đối nghịch là cái đó là kẻ thù của mình đó, nhưng mà không phải, chính cái đó là giúp mình đó. Tại vì thực ra tất cả những cái đó đều là giúp mình trong cái việc làm mà tu tập để mà mình thấy ra mình để chuyển hóa. Cho nên là thực ra là nếu nói giả đắc hiểu, không có bài học nào mà giả rẻ, học nào cũng giả đắc. Nhưng mà đắc về nghĩa là chỉ làm như tháng đó. Nhưng mà đều không sao. Thực ra đấy, bài học mà mình tháng đó, chính là cái bài học là tốt nhất. Thành ra bây giờ cứ để cái pháp tự nhiên mà nghe, chứ đừng có theo ý mình.
Thầy, con đang rầu lắm á thầy, con đang lo âu lắm cho con để cái thằng bé mà bữa thầy thấy á, nó học toán cũng như kiểu gì, con nói trời, hai anh đó thì thông minh, học con không lo gì hết. Bây giờ nói vậy đó, mà con lo quá, toán không có điểm cao, học cứ cái tà, cái tới cuối năm cái gần thi gì nó cho điểm cao thì chút xíu đi được lên lớp. Thì con cho đi thi học toán thêm, con mời thầy về dạy toán, dạy các môn khác. Thì cô toán nào cũng nói đã ba thầy toán dạy rồi đó, rồi nói với con chứ cô nói làm sao vậy, nó thông minh lắm, tôi dạy nó tôi đâu thấy gì đâu giống như cô nói đâu.
Cái đó
mà thầy là sao vô lớp là nó điểm dưới trung bình không ạ? Con cầu tôi đang cầu lắm á.
Nếu không biết được, yeah. Không biết được cái chuyện đó, thầy có một đứa cháu con của cái người anh đó, mà đó trong nhà thì là có một đứa con trai, cho nên là cho nó học cái đậu bác sĩ, còn sao mà cho nó đậu bác sĩ thôi, ra bác sĩ rồi cái là cậu không hề nói gì tới chuyện y khoa đồ gì hết, là cậu đi làm nông bộ thôi. Cứ đi sưu tầm đá chỗ này chỗ kia về làm nông bộ, rồi đi sưu tầm mấy cây kiện về làm cây kiện. Nhà nó là cây kiện nông bộ là cực kỳ đẹp. Mà nếu mà bây giờ mình nói là về cái thu nhập á, thì cái cây kiện của nó với cái nông bộ của nó là thu nhập rất cao. Cho nên cái chuyện nó bất khả tư nghị cũng đã được. Cái nhà đó có hai chị em. Cái người em á thì trong nhà nói chắc cái nó không sẽ làm gì được cái em đó. Còn người chị là chuyên năng từ đầu tới cuối, rất là giỏi, học hành á, gần từ đầu tới cuối. Thế mà bây giờ người chị á thì cũng làm tốt đẹp, nhưng mà rất cực khổ, làm rất cực khổ. Trong lúc cái người em bây giờ là nó học về quản trị kinh doanh, rồi nó tính tiền nó làm sao biết, nên là nó đưa vô làm quản lý một cái nhà hàng, địa lương rất cao mà rất khỏe, không biết đâu mà được. Cái chuyện mình khoan nói chuyện giác ngộ, mình nói chuyện trên đời này thôi, thì cũng chưa chắc gì mà học giờ là đã là không thành đạt. Cho nên cái chuyện nó bất khả tư nghị cũng nói được. Tâm bình là thế giới bình, Đức Phật nói rồi, tâm bình thanh tịnh là thấy các pháp đều thanh tịnh. Thanh tịnh là sao? Tức là chuyện nó đương nhiên nó vậy là như vậy đó.
Bà thầy, con có một câu hỏi như vậy là trong mỗi một con người chúng ta đều có một cái nghiệp thiện ác, nhưng theo lời Phật dạy, nếu mà con học làm đúng theo lời Phật dạy thì những cái nghiệp của con sẽ được hóa giải, có đúng không vậy?
Khi hóa giải là nó giống như thế này nè, ví dụ như hồi sáng thầy con lấy cái ví dụ là một cái anh học sinh mà học không có chăm học, ham chơi, không có lắng, không nghe thầy giảng, không làm bài tập, cho nên bây giờ là điểm thấp, Thế thì bây giờ chuyện nghiệp không có nghĩa là nói với cô làm sao cho nâng điểm cao lên, tức là mình không dùng bất cứ cách gì, dùng tiền bạc, tức là dùng uy lực, hay dùng bất kỳ cái gì để mà giúp cho cái điểm cao lên, mà cái chính là thay đổi, cái đó là thay đổi nhân á. Tức là bây giờ này mình bị điện thấp như vậy, bị bạn bè chế cười như vậy là bởi vì do mình không có lắng nghe thầy giảng, không học bài, không làm bài tập, không có siêng năng, cho nên mình như vậy. Bây giờ thay đổi lại cái nhân đó thì chỉ cần là trong tháng sau thôi là trở thành học giỏi, thay đổi cái nhân đó.
Thì con gây biến này là khi mà chuyển nghiệp nó không có nghĩa là mình chuyển cái nghiệp nó thay đổi ra, nhưng mà thí dụ như bây giờ cái tâm mình có cái sự tu tập á, thì tự nhiên cái tâm nó rộng mở thì cũng là một cái nghiệp đó, nhưng mà cái tâm mình nó không có bị ảnh hưởng nhiều, chỉ như một cái chén muối mà bỏ vào trong cái thau thì nó mặn, thau nhỏ thì nó mặn, mà rồi bỏ cái thau lớn thì nó nhạt, hay là bỏ cái biển thì nó không có giá trị gì hết. Thì cái chuyển nghiệp có nghĩa là cái gì? Em con nghĩ vậy,
tại
vì cái
nghiệp cái
nó không phải ảnh hưởng đến nữa.
Cái chuyện nghiệp thì cái chính vẫn là cái chuyện cái thái độ, chứ không phải là chuyện cái trạng thái mà đã thành cái quả rồi, mà là mình chuyện cái thái độ nhân mới. Đó, thì đương nhiên là chuyện nghiệp là mình chuyện từ cái bất thiện qua thiện rồi. Cái đó thì mình nói hoặc là từ cái sai qua cái đúng, từ cái bất thiện qua cái thiện. Nhưng mà là Đức Phật ngài có một cái ví dụ này, cái ví dụ này đó là cũng là một cái ví dụ mà để cho mình thấy rằng là ngay cả nghiệp quá cũng có thể chuyển được. Như cái ý của người Nga nói là như thế này, Đức Phật ngài nói nghiệp thiện á là nó giống như là cái thuyền, còn nghiệp ác là nó giống như là sỏi đá. Ví dụ như nghiệp ác nhỏ thì như hạt cát, cái ác vừa thì như hột sỏi, lớn thì như cục đá, ví dụ vậy. Thế nhưng mà nếu như một cái người mà làm thiền nhiều, tức là giống như con thuyền rất là tốt, thì bây giờ trên nó đó là đá sỏi gì trên nó đó, thay vì bây giờ một hạt cát thôi mà thả xuống dưới đất cái là nó lặn liền, tức là hiện đại có giới nhân thì gặp quả liền. Nhưng mà bây giờ cái này nó nằm trên cái con thuyền này rồi đó, qua bên bờ bên kia rồi cũng không có làm cái nào cả, là vận tiện như vậy là tiện như vậy, tức là có một cái số vô hiệu nghiệp. Cái vô hiệu nghiệp này nó cũng rất là nhiều, chứ không phải là ít. Thí dụ như thế này, bây giờ những cái nghiệp mà nó mang cái hình thức cái thân, mang cái hình thức cái thân, thí dụ như mình đã thương ai, bây giờ mình sẽ đi đã thương lại cái nào, ví dụ vậy. Thế thì bây giờ nếu như cái người này mà làm thiền mà sinh lên cõi trời, dục giới hoặc nhất là sắc giới, vô sắc giới chẳng hạn, thì lên đó nó không có cái thân này nữa, cho nên nó không còn bị cái nghiệp mà bị gãy chân gãy đồ, nó không có bị nghiệp nữa đâu. Nhưng ở dưới này thì còn bị, mà nó hết rồi thôi, nó qua khỏi đó thôi. Các vị A-na-hàm thì tất cả những cái nghiệp gì mà họ đã làm từ trước mà bây giờ đáng lẽ ra là phải tạo không biết bao nhiêu nữa, nhưng bây giờ lên A-na-hàm rồi, bây giờ lên trên cái cõi sắc trú cánh thiền á, ở đó đặt cõi A-la-hán luôn á, thì coi như tất cả những cái nghiệp đó là đều không có tạo, cho nên gọi là vô hiệu nghiệp. Thì cũng giống như cái thiền nó quá mạnh, cho nên bây giờ đá nó lớn mà nó vẫn không chìm được, không có cơ hội mà nó đã qua được bờ bên kia, cái rồi là coi như nó lên luôn, lên bờ luôn, nên hết tạng luôn. Thành nên cái có cái chuyện là chuyện đó, nhưng mà nếu mà mình nói là mình chuyện ngay ở giữa bây giờ đó, thì chỉ có chuyện nhân thôi, chứ không phải là mình chuyện cái quả đó. Nhưng mà bây giờ cái nhân này mà nếu mà nó cứ thiền, hoặc là mình lấy ví dụ như thế này, hồi trước đó, mình tham lam, mình lúc nó nghèo quá, mình tham lam, mình ăn cắp 100 ngàn, ví dụ vậy đi. Bây giờ mình làm ăn mình có tiền một thật nhiều rồi, mình bố thí cái hàng triệu tiền này bằng triệu đồng khác giúp cho người này người kia rất nhiều, thì Rồi đó mình đi ngoài đường mình bị giật tới 100 ngàn. Tức là giống như mình bị ăn cắp 100 ngàn, bây giờ mình giật 100 ngàn đó. Thì đối với mình nó giật 100 ngàn chẳng có người gì cả. Cho nên mình vẫn đi đến bờ, chẳng sao hết. Nhưng mà nếu mình chỉ có 100 ngàn thôi, mà nó giật đi 100 ngàn, lúc đó mình đau khổ phiền não đến bao nhiêu đó. Cho nên nếu mà cái thiền mà nó nhiều thì nó cũng có thể là làm vô hiệu hóa được những cái mà cái nghiệp bất thiện, mà nó không có thể là nó vừa phải đâu. Những cái nghiệp đó thường thường gọi là hồi báo nghiệp, tức là nó có ba cái loại, bốn cái loại là cái nghiệp mà trả quả trong hiện tại. Mà nếu nó không trả quả được trong hiện tại thì coi như thành vô hiệu nghiệp. Có những cái nghiệp trả trong kiếp kế thôi, mà nếu nó không trả được kiếp kế thì cũng trở thành vô hiệu. Còn có những cái nghiệp mà nó trả vô bất chừng, cái gọi là hầu báo nghiệp đó. Tức là có thể là kiếp thứ 3, kiếp thứ 4, kiếp thứ 5, kiếp thứ 6 gì cũng biết, có khi trả hàng trăm hàng ngàn. Cái sau là lúc nào đầy đủ cái duyên thì nó mới ra, còn nếu không đủ nhân duyên thì nó chưa ra. Thì cái đó nó có cái thứ tự của nó. Thầy lấy ví dụ cho mình dễ hiểu. Bây giờ mình đến đây thì mình lập cái vườn, thì trong cái số mình cây mình trồng á, mà có cây á, có cây mình có thể là mình trồng mình ăn được ngay, có cây mình trồng là tháng này hôm sau mình ăn, có cây thì tháng sau ăn, mà có cây thì 10 năm sau mới ăn. Đại khái như vậy đó. Thì bây giờ mình đã gieo tất cả những cái đó cùng một lần đó, nhưng mà có cái 10 năm sau mới ăn được, có cái là 5 năm sau mới ăn được, có cái thì là ăn ngay, có cái thì ví dụ như mình có thể mình đổ giá mình ăn lại được liền chẳng hạn như thế. Là tùy theo cái nghiệp của mình gieo đó. Mà cái nghiệp đó, có người hỏi như thế này: à, sao con thấy có người mà làm thiền quá trời, mà sao họ cứ gặp thiền cùng khổ không? Thì tôi nói đơn giản đó. Ví dụ như cái người đó không biết, cho nên trồng một cây xoài xấu. Rồi sau đó người đó biết mới trồng một cây xoài loại tốt, loại ngọt. Nhưng mà cây xoài kia mình trồng trước, cho nên bây giờ là nó đến cái ngày nó sinh ra phải ráng mà ăn xoài xoài chua thôi chứ sao vậy. Đến khi mà cái trái ngọt cái nó ra cái đó mới ăn xoài ngọt được. Cho nên đó, mặc dù người này bây giờ đã trồng xoài ngọt, nhưng mà vẫn phải ăn xoài chua. Đã khá vậy đó.
Okay. Thì cái cõi người là cái cõi là rất cũng là có giá trị, thông qua cõi người mình có thể tu tập được và mình đạt những cảnh giới tốt hơn. Đấy. Nhưng mà thật ra nếu như mình nhìn thấy cái sự hủy diệt của cái sinh thái quá nhiều như vậy đi, con người ta giết bao nhiêu là động vật rồi là thủy sản thì hủy diệt sinh thái rất nhiều, càng ngày môi trường càng ảnh hưởng. Bây giờ liệu mình có một cái gì đó để mình có thể dùng cái giáo lý của Đức Phật để mình củng cố cái niềm tin của mình trong cái con đường tu tập, để mình tin rằng là để làm sao mình đem tới cái điều kiện mà nó thấy rõ hơn, thấy phát triển tốt hơn, giúp cho mình an lạc. Xin mời thầy giúp cho con có một cái ý tưởng nó xuyên suốt vớt hơn nữa, để con nghĩ rằng cái giáo lý của Đức Phật luôn luôn là đúng, và luôn luôn là mình luôn giữ niềm tin để mà rồi mình tin rằng là nếu mình tu tập như vậy, cũng như là nếu mà con người ta càng ngày càng hướng về những cái giáo lý của Đức Phật thì cái cuộc đời này nó nhiều cái điều thiện hơn là cái điều ác.
Cái điều này đó thì chính Liên Hiệp Quốc cũng có đề cập đến chuyện này, tức là người ta cũng có những cái buổi hội thảo, kể cả những cái buổi hội thảo gồm các tôn giáo, thì người ta cũng công nhận rằng là nếu đem đạo Phật ra để mà ứng dụng trong cái đời sống của người đó, thì cái xã hội nó sẽ là trở nên hòa bình, trở nên tốt đẹp. Nhưng mặc dù như vậy đó, mà vẫn chưa thực hiện được, bởi vì là nó cũng tùy theo cái căn cơ trình độ của chúng sanh, tùy theo cái duyên nghiệp, tùy theo nhiều thứ. Trong cái cõi người này đó, thì nó có nhiều trình độ khác nhau. Trình độ Phật, hay là trình độ là độc giác, hay là trình độ của thanh văn, rồi trình độ là những người mà hiền nhân quân tử, nhưng mà cũng có những cái trình độ là giống như là ác quỷ ác ma này nọ, rồi nó cũng có những trình độ súc sanh địa ngục đủ thứ. Ví dụ như ở cõi trời á thì chỉ có cõi trời thôi, ở địa ngục thì chỉ có địa ngục thôi, nhưng ở cõi người á thì nó đặc biệt rất là nó có hết tất cả các cõi, tức là ở trong con người á nó có hết tất cả các cõi, người như súc sanh, người như chư thiên, người như là thánh, người như Phật, người như Bồ Tát, đại khái này, tức là cái loài người nó có rất nhiều cái khác nhau. Mà chính vì cái chỗ mà nó nhiều cái khác nhau thì nó mới dễ là giác ngộ hơn. Tức là ở đây quan trọng là thế này, quan trọng không phải là mình muốn cho cái cuộc đời này là nó trở nên tốt đẹp, mà quan trọng là qua những sự kiện xảy ra trong cuộc đời đó mình có giác ngộ được hay không. Cái chính của Đức Phật ra đời ấy, không phải là để cho cái cuộc đời này nó trở nên tốt đẹp, mà chính Đức Phật ra đời ấy, là để giúp cho mọi người học ra được bài học giác ngộ từ cái cuộc đời này. Chứ còn cái cuộc đời này, cái cõi người này thì nó vẫn là tức là nó vẫn là đủ thứ, nó vẫn đủ thứ, nhưng mà nó vẫn có cái chu kỳ của nó. Nếu mà nói theo vật lý ấy, thì nó có chu kỳ của nó, tức là nó cũng có lúc là thịnh khi suy, có khi là thái khi bị, có khi cực âm khi cực dương, giống như là cái sự vận hành của một căn một tay vậy, tức là nói chung là nó là một cái sự vận hành luôn luôn là từ xuống qua hạ, qua thu qua đông vậy, thì nó cứ biến chuyển ngoài như vậy. Thì cái bản chất cái cuộc đời ấy, nó là như vậy, cho dù là ngàn năm trước, ngàn năm sau, hay là từ vô lượng trước, rất sau gì á, thì cái tính chất á nó cũng vẫn giống như vậy. Nhưng mà chỉ có khác một cái là có cái thời tương đối là nó bình yên hơn, có thời nó tương đối là nó xáo trộn hơn, nhưng mà cái đó nó chỉ là những yếu tố này yếu tố kia nó hơn nhau chút xíu thôi. Vì vậy cho nên có một cái ông nói câu này là thầy thấy cũng hay. Ông nói mình sinh ra không phải là để thay đổi cuộc đời, mà chính cuộc đời sinh ra để thay đổi mình. Cái mà cái ý đồ mà thay đổi cuộc đời là gần như không thể được. Thì hồi sáng hay lúc nào đó thầy có nói cái câu mà của Chúa nói, ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất, mà đèn là gươm giáo, ta đến để chia rẽ cha với con, vợ với chồng, anh với em. Tức là ý là nói như thế này, ý là nói rằng là cái giác ngộ giải thoát đó, không phải là để đem lại tốt đẹp, mà cái sự giác ngộ giải thoát đó, là để giúp cho mình thấy ra được cái bản chất thực của đời sống. Mà bản chất thực của đời sống thì lại là vô thường, khổ, vô ngã. Nên chính cái vô thường khổ vô ngã đó thì lại làm cho mình giác ngộ. Cho nên là mình sinh ra không phải là để mà thay đổi cuộc đời, mà cuộc đời sinh ra để mà thay đổi chính mình. Vì vậy cho nên mình thì thường thường lo, ví dụ như mẹ thì lo cho con phải làm sao cho tốt, hoặc là mọi người đều muốn cho cái xã hội này trở nên tốt đẹp, nhưng mà quên một cái điều là mình phải lo giải thoát giác ngộ chính mình trước. Có người nói rằng là mình giác ngộ giải thoát mình trước tức là ích kỷ, nhưng mà không phải. Mình lên máy bay người ta nói rất rõ tức là phải đeo cái mặt nạ là dưỡng khí trước để mình cứu mình trước cái đó, để mình khi đó mình mới là giúp cho người khác. Mình chưa cứu mình thì mình đã chết tôi đâu nữa mình giúp người khác. Do đó là cái việc đầu tiên là cái việc mình giác ngộ. Thầy nói ví dụ như bây giờ người mẹ có mấy đứa con đi học, mà thấy nó đi học cực quá đi, thế là học bài cực quá đi, cho nên mới nói thôi để mẹ làm bài dùm cho. để mẹ học bài dùm cho, để mẹ làm hết trước dùm cho để cho con khỏe. Thì không bao giờ mà con nên hết thẳng. Cho nên cái vị Bồ Tát, vị Phật chỉ có khai thị cho chúng sanh thôi. Tức là giúp chúng sanh hiểu ra bài học của mình. Tức là làm sao mà khuyến khích cho con nó biết học, nó biết siêng năng, nó biết chịu cực chịu khổ để nó đi học, thì để nó sau này nó hiểu biết, nó thành người. Thì như vậy thôi. Chứ còn nếu mà cha mẹ mà cứ nói để học dùm cho con mệt quá thì ngủ đi, để mẹ học cho là không được đấy. Cái khổ của chúng sanh chính là bài học giác ngộ của chúng sanh. Cái vị Bồ Tát, vị Phật chỉ có khai thị cho chúng sanh thôi. Do đó thật ra nó đến một cái lúc nào đó mình thấy cuộc đời nó là như vậy, cuộc đời nó là như vậy, thế mình cũng còn không còn cái ý mà mình phải thay đổi cuộc đời này. Mà cái chính lúc đó quay về để thay đổi là chính mình.
Mà thầy cho con hỏi thêm một câu. Đức Phật có dạy là mình ăn chay là để tăng trưởng tâm từ bi và tăng trưởng tâm bình đẳng. Thì con ở vùng Thụy Sĩ này thì con đi làm việc với những người Tây, những người Thụy Sĩ bản xứ đây, thì con nói từ bi hay là bình tâm bình đẳng thì là con dùng những ngôn từ Việt Nam mà nghĩ ra tiếng Đức để nói thì dường như họ cũng không hiểu được. Nhưng mà thầy có giúp con cái ý gì mà để cho những người Tây bản xứ ở đây họ hiểu là từ bi là gì, hay là tâm bình đẳng theo con nhà Phật nói là gì, để con dùng những cái lời để giải thích cho những người ở bên đây họ hiểu. Dạ bạch thầy, hoan nghị.
Thì nó có đơn giản thế này đó, tức là nếu mình mà không có dùng ngôn ngữ để nói được á thì là thân giáo. Thân giáo là nói là thật ra cái mà mình nói bằng ngôn ngữ cái đó là phù thôi, cái chính là cái thân giáo của cái người nói. Ví dụ như Đức Phật á, mà thật ra cái lời nói của Đức Phật á, nó không giá tiền bằng chính bản thân Đức Phật ngài sống, như là một cái tấm gương để ngài sống. Cho nên á, mình cứ sống, mình biểu hiện tất cả mọi cái điều mà mình nhận thức đúng về cuộc sống thì chính là cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới họ. Và lúc đó thật ra mình nói ít mà họ vẫn có thể cảm nhận được, tức là nó cảm nhận được từ nên mình á. Vì vậy cho nên cái chính vẫn là cái mà mình cái thể hiện sự an lạc, là thể hiện cái tâm từ đi ra nhiều hơn là mình chứng minh là từ bi là sao. Thì cái đó là cái chính. Còn khi mà mình đã có từ bi rồi á, hay là mình có những cái đức tính gì đó, thì lúc đó mình chỉ nói sơ sơ thôi là các bạn hiểu. Cho mình cũng cần phải chứng minh trên kiểu mà lý lẽ, mà mình có thể là mình dùng cái thực để mình nói ra thì người ta có thể cảm nhận được dễ dàng hơn. Hết giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo.